thấy thoải mái vì thời tiết đẹp quá, ấm. Còn chúng tôi thì như ngày hôm qua kia cho đến sáng hôm nay tuyết vẫn còn đổ, lạnh quá trời. Năm nay khác hơn nhiều năm, tuyết năm sáu lần rồi nhưng mà vẫn còn nữa. Có những năm mà đến tháng tư vẫn còn có tuyết. Tôi nhớ cái năm nào đó đến một hai năm gì rồi thì ngày phục sinh là tháng tư cũng vẫn còn tuyết, còn bỏ không nhóm được vì cái nhà thờ ở trên đồi cao rồi không lên xe được nên phải nghỉ. Năm nay thì tuyết nhiều lần nhưng mà không có nhiều tuyết. Cảm ơn Chúa, thời tiết khó chịu, rất là khó chịu. Tôi có một cái mistake, mà có một cái lầm lẫn mà tôi phải có mặt ở đây. Nói như vậy để cho quý vị lo một chút. Tại vì mỗi tháng thì tôi có thể đi một lần, và đi nhiều thì không được vì hội thánh có cần, mà định là nhận lời ở đây rồi thì mới biết rằng là hội thánh, cái hội đồng linh tu ở trên Georgia là họ đổi cái ngày họ đem từ cuối tháng 3 lên đầu tháng 3, cho nên đã nhận lời cả hai chỗ rồi, cho nên không biết làm sao thì phải đi ở đây. Chứ nếu mà tôi biết cái ở Georgia mà chắc chắn thì tôi sẽ hẹn Houston một lần khác. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì tôi cũng đến được. Tôi hôm nay được gặp quý vị các bạn ở đây, xin gửi lời chào đến từ miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng vừa nhóm gia đình trẻ trong cái ngày Valentine vừa qua, mời một sư Trần Thiện Minh từ New Jersey đến chia sẻ với chúng tôi một cuối tuần. Chúa cho cũng rất là đặc biệt. Hội thánh siêu tàu gia đình trẻ thì không có đông lắm, thỉnh thoảng 32 cặp, mà thường nhóm lại thì thỉnh thoảng 28 đến 30 cặp. Chúa cho ở rải rác chỗ này chỗ kia, nhưng mà một tháng thì sinh hoạt một lần vào thứ bảy. Nên cũng cảm ơn Chúa có cơ hội hầu việc Chúa với các anh em ở đó, mà tôi khỏe hơn nhiều tại vì có một sư nhiệm chức Phan Phước Hòa đến đó lo đặc biệt hai cái mục vụ cho gia đình trẻ và thanh niên. Còn ở việc hậu thánh thì cũng phải gánh một cái gánh cũng nhiều. Chúa cho cũng rất là tốt, cảm ơn Chúa nhiều lắm. Mấy tháng nay đi nhiều quá mà giảng nhiều quá, không biết phải giảng làm sao. Dĩ nhiên là giảng Kinh Thánh, nhưng mà làm sao cho nó hợp, làm sao cho nó vừa với cái lứa tuổi gia đình trẻ, thì nó cũng là một cái thách thức lớn, không phải là nhỏ. Cho nên chúng tôi cầu nguyện rất là nhiều. Mấy ngày hôm nay là tôi phải là ở đây cuối tuần này, và tuần tới cũng thứ sáu bay từ Seattle đi Georgia. Cũng bồ lên ở đó rồi cũng phải đi từ Georgia đi North Carolina chủ nhật đó để bổ chức cho một ông mục sư làm quản nhiệm hội thánh Greensboro, rồi trở về họp ban chấp hành, rồi trở về Seattle, cho nên khá bận rồi. Hôm nay thì tôi cùng với các bạn chúng ta nhắc nhau một vài điều ở trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc lúc này. Đây là một phân đoạn Kinh Thánh rất là quen, rất là quen thuộc, và có thể là quý vị nghe giảng cũng nhiều lần rồi. Bây giờ chúng ta ôn lại với nhau một chút, mà chúng ta thấy cái điểm chính làm cách nào mà cái người bại mới được lành. Dĩ nhiên là do Chúa rồi, Chúa chữa lành, nhưng mà làm sao để người bại được gặp Chúa để được chữa lành, đó là cái vấn đề chính mà chúng ta xoáy vào trong đó. Chúng ta suy nghĩ bốn chữ T, là bốn điều mà nó mang cái chữ T đó. Các bạn, tôi có gửi cho một sư bạch ở đây cái đề tài là tâm tình của những người trẻ. Tâm tình của những người trẻ, người Việt của chúng ta mà nói đến hai chữ tâm tình thì ai cũng biết hết phải không? Nhưng mà nếu mà định nghĩa cho nó rõ ràng thì là chuyện khác. Nó tâm tình, anh cũng có tâm tình vậy, thì mình phê bình, mình nói là rất là dễ. Nhưng mà tâm tình là cái gì? À, từ điển họ định nghĩa như thế này: tâm tình là một cái tình cảm riêng tư thầm kín của một con người. Ý thứ hai ở trong từ điển nói thân thiết, tức là tâm tình nghĩa là thân thiết đến cái mức mà có thể thổ lộ cho nhau biết những cái tình cảm riêng tư của người nào đó. Đó là hai chữ tâm tình. Và theo cái định nghĩa như vậy thì nó rất là hợp với con dân của Chúa. Nói chung không những là người trẻ mà người già cũng cần có tâm tình đó. Đó là cái chuyện đời người ta định nghĩa như vậy đó. Chuyện con người trong xã hội, trong mọi lĩnh vực mà không có cái tâm tình thì cũng không làm ăn gì được hết, phải không? Ví dụ làm kinh tế mà không có tâm tình thì có làm kinh tế được không? Có lẽ được, nhưng mà là không kết quả. Nếu mình làm việc xã hội cũng vậy, mà cái người không có cái tâm tình xã hội thì làm việc cũng được, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không đạt những cái kết quả mong muốn. Rồi trong cái phạm vi chính trị, làm chính trị mà không có tâm tình thì cũng không có làm việc được. Hay là dễ dàng nhất là làm ruộng, làm nông, làm thợ thuyền mà không có tâm tình thì cũng không thể nào mang đến cái kết quả. Mục sư truyền đạo, công tác viên mục vụ, chấp sự, hay là nói chung con dân của Chúa ở trong hội thánh mà không có tâm tình thì cũng không làm gì được hết. Hội thánh sẽ nằm một chỗ, công việc sẽ dậm chân tại chỗ. Như vậy thì đòi hỏi cái tâm tình. Trong sách Mác đoạn 2 mà chúng ta vừa nghe đọc lúc nãy, nó chứa đựng bốn cái tâm tình. Chúng ta cùng học với nhau một chút để mình rút ra xem thử mình có áp dụng được cái tâm tình nào ở đây hay là không. À, để mình có thể xây dựng gia đình trẻ, xây dựng hội thánh của Chúa trong cái giai đoạn hết sức là khó khăn này. Cho nên tôi muốn nhắc lại quý vị các bạn một chút, hy vọng rằng tối nay các bạn sẽ thấy mình có cái tâm tình gì. Ở trong câu thứ 3, bây giờ mình đọc câu thứ 3 với nhau. À, để cho nó liên ý thì tôi đọc câu 1, câu 2 và xin các bạn đọc chung câu 3. Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Giêsu trở vào thành Ca-bê-nôm và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà, thì họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn cái chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Đọc câu 3. Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người hiền. Câu thứ 3 này cho tôi cũng như các bạn thấy một cái tâm tình. Bây giờ các bạn thử đặt ra cái tâm tình gì. Khi đọc câu 3 đó, các bạn thấy có cái tâm tình gì? Bây giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. Cái người bại là họ không có đi được, nhưng mà không biết làm sao mà cái người bại này có bao nhiêu lớn, bao nhiêu phao mà đến nỗi phải bốn người khiêng. Các bạn thấy không? Thôi cái chuyện đó thì mình khỏi nói. Nhưng mà cái tâm tình mình thấy đấy là cái tâm tình những cái người khiêng người bại này đến không có tình yêu thương thì không có khiêng tới được, phải không? Khiêng người bại á, khiêng cũng khó khiêng lắm ạ. Bốn người khiêng một người bại, không thấy bốn người khiêng nó than phiền gì cả. Chúng ta có thể thấy tâm tình của bốn người khiêng anh chàng bị bệnh bại liệt này đó. Nếu không có cảm thông, nếu không có cảm thương, nếu không có tình yêu thương thì không thể nào đem cái người bại bại này đến đây làm gì. Ít nhất là bốn cái người kia cũng nhìn thấy tình trạng của bạn mình đáng thương, đi không được, chính mình cũng khổ và làm phiền cho người khác, cho nên làm cách nào đó nghe Chúa Giêsu đến vậy. Thì họ biết là Chúa Giêsu giảng thì Ngài có chữa bệnh, cho nên bằng mọi giá mà đem người bạn mình đến Như vậy thì trong đó chứa đựng bốn cái người này, chứa đựng tình yêu, chứa đựng cái sự cảm thông mà đem người bại đến gần Chúa Giê-xu. Rồi mình cũng thấy được cái thái độ khiêm, nhẹ nhàng, cẩn thận lắm, phải không? Ở đây họ tình nguyện, trong Kinh Thánh cho biết là tình nguyện chứ không có khiêng khoe, khiêng mướn gì cả. Tâm tình của cái bốn người này là muốn cho người bại bạn của mình được chữa lành. Đó là tâm tình của bốn cái người kia. Chúng ta thấy được điều đó, chúng ta rút ra được một cái bài học cho giới trẻ của mình, rút được cái bài học cho người hầu việc Chúa của chúng ta trong mọi thành phần. Nếu phục vụ Chúa, phục vụ hội thánh, phục vụ anh em, phục vụ trong ban ngành mà không có tình yêu thương, không có cái cảm thông là không làm được. Không có cái cảm thông, không có tình yêu thương là không làm được. Bởi vì khiêng một người thì không phải dễ. Khiêng tôi như còn khỏe thì nó đỡ, nhưng mà khi cái người hoàn toàn cao hết đó là nó nặng vô cùng. Mà lạng quạng mà nó rớt xuống thì cũng không những là cứu được người ta mà còn làm cho người ta bại thêm. Thì phải có cái tâm tình chịu khó. Dầu không có ngôn ngữ nào diễn đạt ở đây, nhưng chúng ta có thể thấy được bốn người khiêng này có một cái tâm tình thật là đáng quý. Tâm tình tỏ ra hành động mạnh hơn cái lý thuyết suông sắc gấp trăm ngàn lần. Cái tâm tình không nói ra, chỉ có cái hành động thôi. Và cái hành động đó cho mình thấy được của bốn người bạn kia. Lý thuyết thì ai nói cũng được, lý thuyết gia hay lắm, nhưng mà cái hành động phải kèm theo thì cái lý thuyết đó mới có giá trị. Mình biểu người ta làm mà mình không làm thì đó cũng là lý thuyết. Mình hay nói vui trong hội thánh với nhau là có dám suối dám đốc mà không có dám làm. Đưa kế hoạch đưa cho ai đó thì đưa, nhưng mình không làm thì điều đó cũng chẳng ích lợi gì cả. Ban gia đình trẻ của mình đó, có thể cũng có nhiều kế hoạch lắm, mà xin Chúa cho các bạn học ra cái bốn người kia thì cái tâm tình cảm thông, cảm thương, giúp đỡ những người bại. Mình đem cái chuyện cái người bại kia là họ bại thiệt á, ở trong Thánh Mát đoạn 2 này, nhưng bao giờ mình lấy cái chuyện bại đó mình áp dụng cho đời sống thuộc linh thì cũng có những người bại thuộc linh, phải không? Trong hội thánh của mình cũng có những người bại thuộc linh. Trong gia đình trẻ mình không dám nói anh A chị B gì đó là bại cả, nhưng mà mình biết có thể có, vì họ hời hợt quá, họ không hay nhóm loại thường xuyên, họ không có sốt sắng, họ không có làm gì đó, đến nhà thờ coi như là thụ động hoàn toàn ngồi đó rồi anh em đứng dậy ra về, không có sinh hoạt. Thì tôi kể những cái trường hợp đó, mình tạm kể đi, xin phép xin lỗi mà để kể nó cũng giống như là bị bại một chút à, phải không? Mà nếu ai ở trong trường hợp đó thì mình cần cái gì? Cũng cần bốn người khác khiêng dùng đến chứ, để cho được Chúa chữa. Thì ở đây chúng ta thấy cái tâm tình phục vụ, hay là cái tâm tình cảm thông, cái tâm tình yêu thương của bốn người kia đem lại một cái kết quả. Cái người được chữa lành đó dĩ nhiên là họ sung sướng rồi, nhưng mà làm sao để cái người bại đó được chữa lành? Phải có bốn cái anh này là anh bày tỏ cái tình thương mới được. Nhìn xem lại trong ban gia đình trại của mình, ai ở trong cái tâm trạng đó? Bây giờ mình nói thiệt với nhau, con dân Chúa đi, mình cảm thấy mình bại chút thì cũng đừng phiền. Bây giờ tôi đến tôi thăm anh bạn, tôi một vài lời, tôi cầu nguyện với anh, tôi chia sẻ với anh một vài lời, đó là cái tinh thần tôi khiến. Dành một chút thêm giờ làm việc đó cho bạn của mình, nên có cái đó. Mà cái ban gia đình trại của mình có mạnh hay là không là nhờ cái trường hợp đó. Tôi không có khoe cái chuyện của mình, nhưng mà tôi thấy là như vậy đó. Ở Seattle đó, ai cũng đi làm ban ngày, thì ở đây khỏi nói, Mỹ là vậy rồi. Là buổi chiều, ông một sư là với một số anh em chạy thẳng đến một số gia đình đó. Ví dụ như hôm nay thứ sáu này, nhìn xem thấy thiếu ai đó thì là thứ bảy này đi thăm cái gia đình đó một chút. Như vậy đó là cái tính, cái tính cách giống như là khiêng vậy đó, chịu khó một chút và anh em mình sẽ sáng mạnh lên. Làm gì cũng vậy, tình cái tâm tình yêu thương quan trọng vô cùng. phục vụ Chúa với tâm tình yêu thương thì không có tính toán lời lỗ, không có tính toán thiệt hơn gì cả. Mình mắc mấy tiếng đồng hồ mà mình tính mấy tiếng đồng hồ ở nhà mình làm được chuyện này chuyện kia thì mình không có hầu việc Chúa được. Nhưng mà nếu ai làm việc đó thì Chúa của mình, Ngài không để cho người hầu việc Chúa bị thiệt thòi đâu, Ngài sẽ bù đắp lại cho cái phương diện nào đó. Cho nên tôi khích lệ các bạn xem thử trong gia đình trời của mình có ông nào thiếu ai, xem qua xem lại thiếu ai, về cầu nguyện và nói vào cái hẹn để thăm nói chuyện tâm tình một chút. Cho nên mình muốn xây dựng gia đình trẻ của mình thì phải có cái tâm tình yêu thương đó, cảm thông mới được. Còn không thì mình không thể xây dựng nhau được. Các bạn có thể lật ra xem ở trong Giăng đoạn 13 câu 35. Giăng đoạn 13 câu 35. Giăng đoạn 13 câu 35. Có bạn nào dở trước, lật được trước không, đọc đi coi. Cảm ơn cô, cảm ơn chị. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Quý vị có thấy cái cách chứng đạo ở đây không? Ở đây chứng đạo bằng cái gì? Bằng đời sống. Yêu nhau, yêu nhau tức là nhắc nhở nhau, khích lệ nhau, đoàn kết với nhau, chia sẻ với nhau, cảm thông nhau, người khác sẽ thấy. Chúa Giêsu nói là các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ của ta. Trong cái giai đoạn này mình, trong cái cộng đồng Việt Nam mình cần có cái tâm tình đó. Nếu mà không có cái tâm tình đó thì dù cho là mời một ông nào vinh danh về đây đi nữa thì cũng không thể nào mà chăm sóc hội thánh được. Cho nên chúng ta lưu ý điều đó. Nhưng mà chúng ta cũng nên suy nghĩ cái điều này một chút, không biết là có lạc lệ hay không nhờ. Nhưng mà Chúa cũng chỉ cho tôi thấy, cho nên tôi đọc cho quý vị nghe. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 8 câu 1 phần B nó có một cái chữ mà chúng ta suy nghĩ ở đây. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 8 câu 1 phần B. Xong sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương thì làm gương tốt. Mình biết điều gì đó mà nó thiếu tình yêu thương thì nó trở thành kiêu căng. Nhưng mà kèm theo tình yêu thương thì sẽ làm gương tốt. Nếu tách ra cả hai thì thà là tôi dở nhưng mà tôi có tình yêu thương hơn là tôi hiểu biết mà tôi lại không có tình yêu thương. Ở đây có chữ kiêu căng. Tôi lục ra như thế này. Cái người mà có tình yêu thương không có làm eo, không có làm sách, không ai làm theo ý mình thì mình không có đồng ý. Được đóng góp ý kiến mà trái với cái ý mình thì bỏ ngang công việc chơi vậy. Vậy coi tôi không làm thì ai làm? Thì đó là cái biết một chút gì đó thì sanh ra cái kiêu căng. Vậy là kiêu căng đó, bỏ chơi vậy thôi. Ở đây không phải đánh đàn, tôi biết đánh đàn mà không có làm cho tôi thỏa lòng, tôi bỏ ngang chơi vậy hết, không được. Nhưng mà thêm tình yêu thương vào trong đó thì cả hai rất là tốt. Có khả năng và đồng thời có tình yêu thương thì rất là tốt. Chúng ta thấy Chúa chọn các môn đồ ngày xưa, Chúa cũng chọn cái tiêu chuẩn đó. Chúa xem người có tình yêu thương trước, rồi sau đó Ngài đào tạo, Ngài đào tạo người đó trở thành môn đồ của Chúa. Thì hôm nay mình cũng cứ đi theo cái sự dạy dỗ của Chúa đây để mình xây dựng hội thánh. Và các bạn xây dựng gia đình trẻ cũng phải căn cứ vào đó, phải có tình yêu thương, phải có cái sự thông cảm thì bằng giờ để chúng ta sẽ khỏe, sẽ mạnh. Những cái bạn khác mà họ không có cơ hội sinh hoạt với mình, họ sẽ thấy cái điều đó mà họ sẽ đến. Và chúng ta người ngoài cũng vậy, họ sẽ thấy cách sinh hoạt của mình họ đến. Đó là cái tâm tình cần thiết mà chúng ta xây dựng gia đình trẻ, là xây dựng hội thánh cũng cần phải có. Điểm thứ hai nữa cần có cái tâm tình đây trong sách Mát đoạn 2 câu thứ 3 đọc lại lần nữa để mình xem. Bây giờ có mấy kẻ đem tới cho ngài một người đau mại có bốn người kia. Hồi nãy mình đã đề cập sơ qua chút xíu, không biết người này nặng nhẹ, nhưng mà khiêng nó thì khiêng hai người, thì quý vị thấy sao, dễ khiêng hơn không? Mà có lẽ hai người là khiêng không nổi, mà bốn ba người là lại hoàn toàn khiêng không được. Có ai mà khiêng ba người đâu, phải là bốn người. Như vậy thì cái tâm tình ở đây là phải nói là cái tâm tình hiệp một mới được. Bốn người khiêng, hai người khiêng không nổi, ba người thì khiêng không được, bốn người mà không có đồng vai thì không dễ gì khiêng, phải không? Có ai biết khiêng đồ khuân vác cái gì là các bạn biết cái đó không? Thấy người ta là biết phải không? Hai người thì dễ khiêng hơn bốn người. Nhưng mà nếu không có cái tâm tình hiền một ở đây thì không khiêng cái người bại này được. Bây giờ mình nói vui vui chút, người cao hơn ở trong ba người kia, bốn người có người cao hơn làm sao? Người cao hơn chịu cái gì? Chịu nặng hơn, phải không? Rồi còn người thấp hơn trong đó thì sao? Các bạn thấy có vui không? Nếu mà để hết cho bạn mình, ba anh kia để cho ông này thì nặng quá đi, thì mình phải ráng lên chút xíu. Ông kia có lẽ ông cũng phải khom chút hơn, sụn chút xíu để cho được. Cái tinh thần đó quan trọng vô cùng. Tôi biết hơn chút, tôi khá hơn chút, tôi rảnh thì giờ hơn chút, tôi có trình độ hơn chút thì tôi giống như là tôi ráng xuống chút để cho nâng anh lên. Là cái tinh thần hiệp một ở chỗ này quý vô cùng. Hầu vì Chúa là như vậy đó các bạn. Bốn người có một mục đích. Các bạn thấy bốn cái người này có mục đích là gì? Muốn người bạn bại của mình được chữa lành. Cho nên dầu có thể có khó khăn đó, nhưng mà cố gắng. Phục vụ Chúa với tâm tình hiệp một là cần nhất trong hội thánh. Ba gia đình trẻ chúng ta đây cần sự hiệp một. Hội thánh ở chỗ này, ở chỗ kia cần sự hiệp một. Mà mình không hiệp một là chết. Quỷ Satan nó phá hoại hội thánh của Chúa bằng cách là chia rẽ đó. Học giỏi, tài cán, kinh tế không có trở ngại gì cả. Đáng lý là mạnh lắm mà, nhưng mà không mạnh được vì tại chia rẽ. Mà gia đình trẻ của thánh Houston trong lúc này, phải nói là trong lúc này các bạn phải hiệp một với nhau. Biết tình hình rồi, tình hình hội thánh các bạn biết rồi, phải đứng với nhau. Giống như là bốn người kia phải chịu khó để đưa người bạn bại của mình để được chữa lành. Mà mình không có hiệp một thì không có làm được. Các bạn có nghe cái hội đồng gì? Hội đồng của ma quỷ tìm cách tìm ý kiến để phá hội thánh, các bạn có nghe nói cái câu chuyện đó chưa? Thiệt chưa hả? Hồng Liên chưa nghe hả? Tôi kể nha. Nó họp lại với nhau, tức là các quỷ nó họp lại với nhau, nó có một cái hội đồng, nó họp lại với nhau để xin ý kiến của các quỷ sứ làm cách nào mà phá hội thánh. Thì nó, các đại biểu nó đưa ra thế này, làm cho cái tình trạng tài chính nó kiệt quệ là nó không chứng đoạt gì được hết. Có một vài ý kiến của quỷ sứ nó đưa lên như vậy đó. Sau một cái lúc bàn tới bàn lui thì nó nói là không được. Cái hội thánh tin là nó sống bởi đức tin, nó không, mà mình đưa cái đó ra không được, cái đó là thất bại rồi. Sống bởi đức tin cho nên cái kế hoạch làm sao cho kiệt quệ tài chính cũng không phải là cái cách để mà chẳng đứng hội thánh được. Sau một hồi bàn nó đưa lên kế hoạch khác. Bây giờ nó mới nói rằng là làm cho hội thánh tinh lành bệnh hoạn, người hết người này bệnh, hết người kia bệnh, mà bị delay, bị trở ngại công việc bỏ dở thôi. Sau một hồi bàn nó kế hoạch nó cũng được, nghe nó cũng khá lắm, nhưng mà cuối cùng thì một quỷ sứ khác nó đưa ý kiến, không được, nó cũng sống bởi đức tin mà nó cầu nguyện Chúa của nó là cái Chúa đang chữa bệnh. Thế nên cô không được gì cả. Sau một hồi bàn về 2 tiếng không được rồi, tài chánh cũng không phải là vấn đề, bệnh tật cũng không phải là vấn đề. Rồi bây giờ cái ý kiến thứ ba đó là làm sao cho nó chia rẽ với nhau. Sau một hồi thì nó nó qua hồi nó vô tài đúng rồi, chia rẽ là một cái cách mà hội thánh mau tàn lụi nhất, trở ngại nhất. Đó là cái cách của cái câu chuyện mà tôi đọc trong sách đó. Do đó các bạn ơi, cái tinh thần hầu việc Chúa của mình mà nó không có cái tinh thần hiệp một, tinh thần hiệp nhất đó, là đâm bao nhiêu cũng chết, giỏi bao nhiêu cũng chết, giàu bao nhiêu cũng chết. Thế nhưng mà cái tinh thần ma quỷ nó sợ hiệp một lắm. Cho nên gia đình trẻ của chúng ta, cái tâm tình của chúng ta, xin Chúa cho mình có cái tinh thần hiệp một. Hội thánh của Chúa cần có cái tinh thần hiệp nhất với nhau mới có thể hầu việc Chúa được. Mình mới có thể chiến thắng ma quỷ, chứ bằng không mình sẽ thua. Ở trong Roma đoạn 15 câu 5 và câu 6, xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giêsu Christ. Câu 6, để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ở đây nói là đồng lòng ở với nhau, rồi lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời. Cái điều đó cần một lòng. Việt Nam mình nó khổ hết sức rồi. Có những cái câu mà mình thấy nó dễ bị làm cho mình rơi vào. 9 người mà 10 ý, 9 người thì 9 ý, mà cái này 9 người mà 10 ý, cái đó mới là cái khổ đó. Nhưng mà trong hội thánh của Chúa, trong hội thánh của Chúa, trong cách xây dựng hội thánh của Chúa không cần. Hay là ban gia đình trẻ của chúng ta, ở đây Kinh Thánh dạy rồi, Phaolô nói rằng xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục mà yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giêsu Christ. Đồng lòng ở với nhau, bây giờ mình thể đề một chút xíu, mình nói là đồng lòng sinh hoạt với nhau trong gia đình trẻ phải đồng lòng, là không đồng lòng là không làm ăn gì được hết. Rồi ở đây cái câu thứ 6, để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Một lòng và đồng thời cũng có một miệng, có nghĩa là từ bên trong thể hiện ra bên ngoài của sự hiệp nhất. Và như vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Cô Rinh Tô Nhất đoạn 12 câu 25 cũng chép, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ và các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Tôi rất là thích cái cuối câu 25 này nè, các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Hội thánh của Chúa giống như là các chi thể hiệp lại. Anh em này, chị em kia, gia đình trẻ này, gia đình trẻ khác phải lo tưởng đến nhau. Phải có sự lo tưởng. Ví dụ như không những là anh em trong ban chấp hành có cái tinh thần, có cái trách nhiệm, nhưng mà mình ban viên mình cũng nhìn xem hôm nay mình thiếu ai. Tại sao mình vô trong nhà thờ mình thấy hôm nay chị này buồn buồn tí, mình thấy anh nó cũng không được vui thế, thì mình đồng lo tưởng đến nhau bằng cách nào? Đồng lo tưởng bằng cách nào? Mình cụ thể cái thứ là mình chạy ra mình hỏi một chút xíu, thầy hôm nay bạn sao có cái gì không thấy không được vui. Đó là đồng lo tưởng với nhau. Mà nếu thiệt bày tỏ ra thì mình mang cái tâm trạng của người đó để mình cầu nguyện. Và đó là cái cách mà chúng ta xây dựng. Chứ tôi mục sư đi thăm viếng là vậy đó. Tôi đó nha, tôi không phải tôi nói khoe cho mình không có tốt đâu, nhưng mà tôi thấy hôm nay mà ai tín đồ quý không biết ở đây Houston có cái đó không, ngồi chỗ nào là ngồi chết chỗ đó. Mà tôi xem một cái đó, tôi liếc cái mắt nhìn xem mà thấy thiếu ai là chúng tôi về tối đó gọi liền, hỏi liền biết tại sao. Và còn tôi đứng phía trước đó, nhóm xong rồi tôi ở phía trước, tôi nhà tôi đứng phía trước, tín đồ đi ra tôi bắt tay hết. Và tôi thấy ai cái mặt buồn buồn là tôi hỏi liền á, hôm nay có vấn đề gì không, hôm nay có vấn đề gì không, cho tôi biết để cầu nguyện. Đó là đồng lo tưởng đến nhau. Cái này xin Chúa ban cho các bạn. Các bạn xây dựng gia đình trải kiểu này thế nào cũng mạnh mẽ. Tự nhiên người ta bước vào rồi người ta thấy bạn mới, là họ bước vào rồi họ thấy có cái sự nâng đỡ nhau thì mới được. Có lẽ ở đây đã lòng rồi phải không? Đã có cái tinh thần đó rồi phải không? Cảm ơn Chúa. Xin các bạn khai triển thêm đi, làm thêm một tí đi. để mình có thể thấy cái điều mà Chúa ban cho. Tôi đọc chuyện của La Fontaine. Ông La Fontaine là người Pháp mà ông viết cái chuyện ngụ ngôn hay lắm, hoặc có thể nói là số 1 trên thế giới này. Ông có viết câu chuyện mà con rắn 10 đầu. Các bạn nghe câu chuyện đó chưa? Một con rắn, một cái thân hình mà 10 cái đầu. Cái đầu nào cũng muốn chạy hết. Đi! Thì cái đầu nào cũng chạy hết. Cái đầu chạy hướng này, cái đầu chạy hướng này, cái đầu chạy hướng này. Rồi cứ cái chỗ nào cũng dập lên, dập xuống, dập lên, dập xuống, không đi được. Đi ngã này cho anh em kéo. Chạy ngã trước thì anh sao anh kéo. 10 cái đầu một con rắn mà chỉ có một cái thân thôi. Làm cái thân con rắn nó khổ dễ sợ mà không tới đâu hết. Dỡ lên, dỡ xuống, dỡ lên, dỡ xuống. Cái hình thức. Ở đây mình muốn dùng cái chuyện đó để mình nói cái chuyện hiệp một ở đây. Trong ban chấp hành là 5 người mà 5 cái đầu là khổ vô cùng. Hay không? Chết á. Mình phải có hiệp nhất mới được. Mình mới xây dựng được. Hội thánh cũng vậy. Nhiều cái đầu nguy hiểm vô cùng. Chúa giúp đỡ cho chúng ta, mình thấy phải có cái tâm tình hiệp một. Tâm tình yêu thương và tâm tình hiệp một thì rất là cần thiết trong cái giai đoạn này. Chúa Giêsu trước khi về trời thì Ngài đã để một thời gian dài Ngài cầu nguyện. Ở trong gian đoạn 17 thì có 20-23 thì Chúa lưu ý cái cầu nguyện cho sự hiệp một của các sứ đồ và hội thánh của Chúa trên đất. Câu 20 nói: ấy chẳng phải vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp lòng một như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để họ hiệp lòng một cũng như chúng ta vẫn là một, con ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp lòng một, và cho thế gian biết chính cha đã sai con đến và cha đã yêu thương con. Chúa Giêsu để thì giờ cầu nguyện cho hội thánh của Chúa sau khi Ngài thăng thiên phải có sự hiệp một. Giờ phút này Chúa trên thiên đàng bên hữu Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho hội thánh trên đất này hiệp một. Và như vậy chúng ta ban gia đình trẻ, hội thánh, tất cả mọi thành phần cần có cái tinh thần hiệp một đó để hầu về Chúa, và nhất trong giai đoạn phức tạp hiện nay, tôi cho là phức tạp vô cùng, thiếu cái sự hiệp một là sẽ chết. Chúng ta xem sách Mát đoạn 2 câu 5 để mình thấy được cái tâm tình nữa. Sách Mát đoạn 2 câu thứ 5 tôi đọc để cho các bạn nghe. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ, bèn phán cùng cái bãi rằng: hỡi con, hỡi con ta, tội lỗi con được tha. Như vậy thì các bạn đặt cho cái tiểu đề cái tâm tình gì đây? Tâm tình đức tin. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ, bèn phán với kẻ bại rằng: hỡi con ta, tội lỗi con được tha. Chúa Giêsu thấy đức tin của ai? Của bốn người kia. Dĩ nhiên là cũng phải có cái anh bại đó chứ, mà ảnh bảo không đồng ý, nó cứ đứng khiêng tôi lại để làm gì? Mà quý vị thấy có dễ khiêng không? Đâu phải đi đường bằng như là ở Houston này đâu. Khiêng rồi khiêng lên trên mái nhà, đâu phải chuyện dễ khiêng. Chúng ta cũng phải thấy cái đức tin của anh bại, và đồng thời cái chỗ quan trọng nhất là đức tin của bốn người kia. Bốn người kia tin chắc Chúa sẽ chữa bệnh cho họ, cho bạn của mình. Họ không nghi ngờ, không có tiếng thối lưỡng nan, họ có một cái quả quyết. Bốn người này họ cũng không sợ Chúa từ chối. Bốn người này họ không nghĩ rằng Chúa rầy họ, họ không lưỡng lự, họ không sợ bất cứ điều gì. Họ chỉ suy nghĩ rằng làm sao cho bạn mình được lành là ưu tiên. Các bạn có thấy cái ý đó ở trong cái câu thứ 5 này không? Đó là cái tâm tình chúng ta cần phải có đức tin. Phục vụ Chúa mà không có đức tin thì không tới đâu hết. Không có bàn rào tán ra gì cả. Ban chấp hành mà có nhiều tiến sĩ Bùi Lan thì khổ hết sức. Chắc ở đây nghe nói chữ rồi ha, bằng lui đó. Có nhiều tiến sĩ bằng lui, đưa ra công tác gì, đưa ra dự án nào cũng bằng lui đó. Đưa ra đủ thì khó khăn, mà tôi là tôi đặt cho mấy ông đó, ông tiến sĩ Bùi Lan đó, bằng lui. xin Chúa cho chúng ta có một cái tinh thần, có một cái đức tin mạnh mẽ chứ không có bàn lùi, đi tới mà thôi. Hầu việc Chúa là phải đi tới, trả giá nào cũng phải đi tới. Bốn cái người khiêng này, Chúa Giêsu thấy đức tin của họ. Các bạn thấy không? Chúa thấy bốn cái người khiêng này cực khổ lắm à. Họ hiếp một á, họ y ai y anh á. Và Chúa cảm động mà chữa lành bệnh cho cái người bạn của họ bị bại. Chúa cũng đòi hỏi cái đức tin đó nơi chúng ta. Khó lắm mà, cực lắm mà, nhọc lắm mà. Nhưng mà Chúa thấy cái cực nhọc của mình, Chúa phù hộ cho công việc của mình được tốt. Trong sách Mác đoạn 5, đọc tới vài đoạn nữa thì câu 34, đoạn 5 thì có nói như thế này. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Cái yếu tố được lành bệnh trong thời của Đức Chúa Giêsu và yếu tố đó cũng trong thời này là đức tin. Mình cầu nguyện mình không có đức tin thì làm sao mà Chúa chữa. Mình làm việc trong hội thánh, xây dựng gia đình trẻ mà không có đức tin, cứ bàn ra thì làm sao được. Phải có đức tin. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta phải có đức tin. Chúa ban ơn cho các ông bà, anh chị em. Hầu vì Chúa tôi cũng học được một cái bài học đức tin ở tại Seattle cách đây 6 năm, khi mà quyết định đưa ra hội đồng hội thánh, quyết định bán nhà thờ cũ mua cơ sở mới, tìm được chỗ rồi, nhưng mà cái chủ bán là một cái cơ sở của Mỹ, của nhà thờ Mỹ, và nó nằm ngay trong cái khu vực có nhiều người Việt Nam, mà nó gần hai cái freeway, đi lại dễ dàng lắm, ngồi lại với nhau. Cái người mà chủ bán đó họ đòi 70 ngàn, phải đóng cho họ trong vòng 21 ngày, mà nếu cái 21 ngày đó mà không có đủ tiền bao thì mất 70 ngàn. Đưa ra như vậy tụi tôi chơi giới, nói lại cầu nguyện thử xem bây giờ tính sao. Thì Chúa khiến cho tôi phải nói, tôi nói quý ông ơi, mình hầu vì Chúa mình không hy sinh không được. Bây giờ mình chia ra 70 ngàn đó, 11 người mình đã được 10 chấp sự, với tôi là 11. Mà nếu mình mất 70 ngàn đó, mình có bằng lòng lấy tiền túi của mình trả lại cho hội thánh không? Đồng ý. Bởi đức tin đi, lấy đức tin đi. Cảm ơn Chúa. Ở trong vòng có mấy chục ngày chúng tôi hoạt động được 300 mấy chục ngàn, mượn chỗ này mượn chỗ kia mượn chỗ nọ để đặt tiền đào cho họ. Ở cái yếu tố là đức tin. Nếu giả dụ như mà nó không tìm được mấy trăm ngàn đó thì 70 ngàn cái đặt cọc đó mất rồi. Chúng tôi có 170 ngàn mà đặt cho họ 70 ngàn rồi, mà nó trong vòng 21 ngày mà không có 300 mấy chục ngàn để đặt cái tiền đào đó thì mất 70 ngàn rồi. Mình đã không có tiền và mình làm sao mà mình biết chắc mà mình hoạt động trong vòng 21 ngày có mấy trăm ngàn đâu chừng vậy. Nhưng mà lạ lùng lắm, sau khi đưa cái tin đó ra thì là người này cho mượn lấy equity nhà cửa được chứ đó, đủ 350 ngàn. Thì tôi muốn nói ở đây cái đức tin của mấy người đương ngồi bàn chuyện đó, giả dụ như mất không có đủ tiền, chúng tôi sẵn sàng bỏ tiền túi của mình ra để trả cái tiền lại cho quỹ tạo mà. Cảm ơn Chúa, Ngài không cho mất một đồng nào hết mà mua được cơ sở. Quý vị thấy không? Bởi đức tin, bởi đức tin Chúa sẽ cho. Đó là cái kết quả của đức tin. Ma-thi-ơ đoạn 14 câu thứ 30 nói rằng, song khi thấy gió thổi thì Phi-e-rơ sợ hãi hồng sụp xuống nước, bèn la lên rằng, Chúa ơi xin cứu lấy tôi. Tại sao vậy? Ban đầu thì Phi-e-rơ đi bộ trên mặt nước phải không? Nhưng mà cho đến một lúc nào đó ổng sụp xuống, ổng la lên. Tại sao vậy? Ban đầu thì ổng bởi, các bạn học cái bài đức tin này, ông Phi-e-rơ ổng đi bộ đường trên mặt nước là ổng bởi đức tin, là bởi làm sao? Bởi đức tin là sao? Thử sử suy nghĩ thêm chút xíu nữa đi. Làm sao mà ổng đi bộ trên nước được? Chưa đi trên đất khô. Tiền Chúa là tiền sao? Hướng về Chúa là hướng sao?
Nhìn Chúa rồi.
không đúng. Các bạn thử suy nghĩ đi, ông Fiorelli bỏ được cái mặt nước là tại vì ông tin cái lời của Chúa nói hãy lại đây, chỉ bao nhiêu thôi. Các bạn thấy cái chỗ nào hãy lại đây, mà lúc bây giờ thì ông chỉ nhìn xem Chúa ở đó mà ông đi lại thôi, chứ ông không có nghĩ rằng mình đang đi trên nước. Ông chỉ nghe cái lời hãy lại đây, cái đấng mà phán rằng hãy lại đây đó là Chúa. Ngài đi bộ trên mặt nước thì cũng có quyền dẫn ông đi bộ trên mặt nước, và ông đã đi thiệt, đi rửa thiệt cái khoảng thời gian đó không biết là mấy bước à, nhưng mà thấy có khoái không, sung sướng không, sung sướng vô cùng. Nhưng tại sao đến cái chỗ này ông lại, tại sao? Có lẽ ông lý trí chút quá, mình đi được trên mặt nước à, nó sao mà ghê gớm cho nó xanh dồn gì nữa, nó sâu quá như vậy. Thì chỉ nghĩ như vậy là bắt đầu sụp xuống liền. Quý vị thấy đức tin không? Đức tin không phải là cái gì nó khó khăn đâu, nhưng mà thiệt là dễ dàng. Nhưng mà thì cái lời Chúa nói, bây giờ Chúa có nói với các bạn gì không? Chúa có nói với các bạn cái gì không? Đâu có nói gì, đâu có nghe gì đâu. Biết tôi nói với bạn chứ còn thấy Chúa nói đâu. Nhưng bây giờ Chúa nói với chúng ta trong lời của Chúa đây này, tin một cách đơn sơ, Chúa nói là sao mình nghe lại đi. Thì rồi đó, thưa thầy cho con đi với. Chúa bảo hãy lại đấy, đơn giản là không có chép gì cái chỗ đó dài dằng tương tự hết đó. Thì ông bắt đầu bước đi được, không biết là bao nhiêu bước trong kinh thánh không nói. Nhưng mà đến một lúc ông chìm xuống, có thể vì hoàn cảnh ông nhìn thấy không, sóng gió nhìn thấy, hoặc là trong tâm trí của ông có thể nghĩ. Nhiều nhà thần học sẽ nói rằng ông đang suy nghĩ rằng cái trọng lượng như thế này mà đi được trên nước là một chuyện lạ, từ đó nó sụt xuống liền. Bởi vì cái đức tin nó vượt ra ngoài cái sự suy nghĩ. Hoàn cảnh như thế này, kinh tế như thế này, mình cứ nghĩ vào cái chuyện mình có thể thấy được không đó, là không thể nào hầu về Chúa được các bạn. Và đó cũng là những cái bài học mà mình phải nói là ngã lên té xuống chứ không phải là dễ dàng. Nhưng mà bây giờ mình càng suy nghĩ kỹ, càng phân tích là chúng ta không có bước đi được. Đơn sơ rồi phi rơ, tôi học được nhiều lắm á cái chỗ đó. Hãy lại đây, Chúa không nói gì cả, đơn giản đi. Hãy lại đây, ổng tin cái lời Chúa Giêsu nói hãy lại đây mà ổng đi đó, mà ổng đi được. Và đến cái lúc đó ổng hết đi rồi, là tại vì ổng hết tin cái lời đó. Ổng nếu còn tin nữa, càng nhìn sang Chúa càng đi thì chắc có lẽ là cái đoạn đường ổng dài hơn mà phải không? Thôi, hy vọng là các bạn hiểu được điều đó thì tốt thôi. Chúa ban phước cho các bạn. Như vậy thì chúng ta ôn lại, tôi đã nói với các bạn ba điều. Thứ nhất là chúng ta gia đình trẻ cần cái tâm tình gì? Yêu thương. Thứ hai là gì? Hiệp một. Thứ ba là gì? Đức tin. Điểm thứ tư, câu thứ bốn của sách Mác đoạn 2, mình lùi lại chút để thấy. Nhưng vì đông người không lại gần Ngài được, nên dỡ mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống. À bây giờ tôi thí dụ ha, là nhà Do Thái thì trên nó nắp bằng, thì họ đứng ở ngoài kia, họ thấy mình chỉ tấm người quá đi xin nghe giảng chữa bệnh đủ thứ. Mấy ông thì cũng thiệt là táo bạo, bốn người kia nó khiêng lên trên nóc nhà, dỡ mấy nhà người ta ra, rồi dầm dây xuống ngay cái chỗ Chúa Giêsu ngồi đó. À như vậy thì các bạn thấy là cái tâm tình gì trong bốn người kia này, tâm tình gì? Hả? Tâm tình gì? Hy sinh. À, phải có tinh tầm hy sinh mới được. Không có tâm tình hy sinh là người bạn này nhất định là vắng què, chứ không có phải được. Hy sinh là bây giờ mình kể được chút xíu. Khiêng lên, hồi nãy mình nói sơ sơ rồi, khiêng lên rồi có dễ không? Khiêng đi lên mà khiêng thang, khiêng lên, leo cái thang đâu không phải chuyện dễ. Đó phải hy sinh, cái chuyện chịu cực đó. Rồi tâm tình gì nữa? Dỡ nhà người ta mà không đền người ta đánh chết mà. Người ta mất đền chết đó. Như vậy cho mấy người này dỡ nhà thì phải mất công nữa làm lại. À, có thể mình nói mấy miếng ngói mà nó bể thì cũng phải mua ngói làm lại chứ. Tâm tình hy sinh, xây dựng ban gia đình trẻ, xây dựng hội thánh mà không có tâm tình hy sinh là không được, không thể nào phát triển được. Cho nên điều đó tôi cũng rút ra được cái bài học ở trong chỗ này. Vì đông người quá không lại gần Ngài được, nên dỡ mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng người bại nằm xuống. Dễ không? Các bạn thấy cái chỗ đó có dễ không? Mình không biết nó cao bao nhiêu, nhưng mà dòng cái dây xuống ngay cái chỗ Chúa Giêsu ngồi khó lắm chứ phải không? Bốn người phải đồng tay hy sinh thì hài hục ở đó, dỡ mái nhà ra, bụi bặm đổ xuống tùm lum. Thấy cái mình suy diễn, mình thấy cái tâm tình của bốn người này mà mình phải học ở đây. Cảm ơn Chúa hết sức. Yêu thương hiệp một, đức tin hy sinh, hy sinh thì giờ, hy sinh sức khỏe, hy sinh danh dự. Ê, chỗ này có các bạn có thấy danh dự bị cái gì không? Mấy bốn cái ông bạn này bốn bạn khùng. Mấy người ở ngoài nó nói mấy cái anh này khùng. Thứ nhất là khi mà khi đi lên khi bốn người là cái chuyện khó là ta kêu mình khùng được ra đó. Dở nhà người ta nữa là cái chuyện người ta cũng thấy khùng thứ hai nữa, cực nhọc vô cùng. Rồi phải tốn tiền bạc để dở nhà người ta, phải đền người ta, phải làm lại. Nhờ những cái yếu tố đó hiệp lại giúp cho người bạn của mình được lành hết bại, đó là điều quan trọng. Bốn người lo có một người, các bạn thấy không? Các bạn hiệp lại để giúp đỡ cho gia đình nào đó, giúp đỡ cho anh chị nào đó, giúp đỡ cho người bạn chưa tin Chúa nào đó, hết lòng, đủ bốn yếu tố đó, các bạn sẽ thâu được kết quả. Yêu thương, hiệp một, đức tin và hy sinh. Các bạn có dư sự hy sinh rồi, tối nay ngồi đây cũng là hy sinh rồi, phải không? Xin Chúa giúp đỡ cho các bạn để chúng ta có thể hầu vì Chúa và xây dựng ban gia đình đại chúng ta. Giăng nhất đoạn 4 câu 19 nói rằng chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Chúng ta hy sinh vì Chúa đã hy sinh chúng ta trước. Tất cả mọi điều đó giúp chúng ta để chúng ta xây dựng ban gia đình trẻ, xây dựng hội thánh của Chúa. Tôi nhớ có một cái câu chuyện mà tôi đã dùng nhiều chỗ và tôi hôm nay để chia sẻ với các bạn một chút. Trong hội thánh của mình thì có sự dâng hiến. Có một gia đình kia thì tương đối khá trong hội thánh. Một ngày kia ông thủ quỹ đi thăm viếng thì đến cái gia đình mà khá nhất có mau mặt ở trong hội thánh. Người ông hỏi một câu: ông Tư à, mà cái chuyện đó là trên Việt Nam, ông Tư người bên Việt Nam không dùng cho thủ quỹ đâu, ông Tư hóa đó. Mày hỏi ông Tư à, hồi nào hội thánh mình mới hết nói cái chuyện dân tiền? À, tháng nào tôi cũng nghe kêu gọi, tháng nào tôi cũng nghe báo cáo, tháng nào cũng gọi cái sự dâng hiến cho đến bao giờ mình hết? Chà, ông Tư hỏi khó trả lời hết sức. Cái chuyện đó chuyện bởi đức tin mà mình làm sao mà nói hết được? Thì ông Tư quá đó, ông có sự khôn ngoan, ông kể một câu chuyện. Ông nói: anh à, hai vợ chồng tôi mới sinh được một đứa con nhỏ xíu à, nó bằng bọc chuối thôi mấy, nó không tốn kém gì hết trơn. Nhà tôi lấy một miếng vải chút xíu, cái chằm chằm sơ sơ nó có được hai cái đôi vớ tay, rồi là hai cái đôi vớ chân cho nó. Cái lớn thì phải bỏ cái đó mất, nó lớn hơn tí nữa, nó lớn hơn tí nữa, rồi cho đến chừng nó đi học tiểu học. Học tiểu học ở nhà trường ra lệnh là phải đồng phục dài, phải đồng phục quần áo, cho nên tốn kém dễ sợ. Rồi nó lên trung học đòi hỏi nữa, phải tốn hơn nữa, nhưng mà nó vừa lên trung học nó chết mất. Từ đó nó không tốn gì hết trơn nữa. Từ đó tôi không tốn gì hết trơn nữa. Rồi mới hỏi lại: anh có muốn hội thánh mình như vậy không? Đã là một hội thánh, đã là hội thì phải có trách nhiệm với nhau. Các bạn biết không, khi năm 1975 tôi hầu vị Chúa Trần Cao Văn đó, sau này liêm đi học là biết tình hình nó căng, khó khăn vô cùng. Các ông các bà trong ban chấp hành nó bảo rằng đừng bao giờ để sổ sách, đừng để cái gì ở đây hết, vì cái đó nó không tốt, nó nguy hiểm cho chúng tôi. Tôi nói không, cứ để đó tôi trách nhiệm, cứ dâng hiến ai bao nhiêu tôi ghi hết, không có thiếu một cách nào. Không có tổ chức nào mà không cần tiền bạc, mà mình càng làm thẳng thắn, mình càng làm đàng hoàng thì người ta càng trọng nể mình. Không sao, tôi chịu trách nhiệm, chỉ cho tôi. Và cảm ơn Chúa gây dựng hậu thân giữa cái thời buổi mà nó khó khăn như vậy, chúng tôi đứng vững được. phải có hy sinh, phải có đức tin, phải tôn trọng nhau, mình phải mới xây dựng hội thánh được. Mà không có điều đó là không làm được. Tôi cảm ơn Chúa, Thánh Chúa cho vững vàng trong cái giai đoạn khó khăn hết sức tại Việt Nam, tại Trang Cầu Lâm, mà chúng tôi dư tiền 4 tuần lễ. Mà các bạn có biết thường thường là hội thánh mình cái tuần nào nhiều nhất tiền không? Tiền dân đó, tiền đầu tháng. Thì ban chấp hành chúng tôi quyết định rằng cái tuần đầu tháng để giúp các hội thánh thiếu, chúng tôi sinh hoạt 3 cái tuần đó là đủ rồi. 1 quán nhiệm 5 phụ tá. Chúa trả đủ tiền điện, tiền nước, tiền hải kiện cả. Tại sao biết không? Tiền Chúa không sợ khó, có chuyện gì nó cũng ra chuyện này, thời nào cũng vậy. Nhưng vấn đề là đàng hoàng, con dân Chúa họ thỏa hợp, họ đứng với nhau, có đủ 4 cái yếu tố này. Nhắc lại, xây dựng hội thánh là xây dựng bằng tin trái, cần 4 điều. Thứ nhất là gì? Tâm tình yêu thương. Thứ hai là gì? Hiệp một. Thứ ba là gì? Đức tin. Thứ tư là gì? Hy sinh. Các bạn thấy có cần cái đó cho gia đình trở mình không? Ở đây cần không?
Cần.
Bây giờ cần thì mình làm sao? Bây giờ cần thì mình làm sao? Mình học cái bài học của ông Führer, mình nghe 4 cái điều hợp lý, có phải không? Thì ông Führer nghe Chúa nói gì? Hãy lại đây. Ông Führer ông chỉ nghe cái chữ hãy lại đây thôi là ông đi đó. Mình nghe 4 điều này từ nơi Kinh Thánh, không phải từ tôi nhé, là mình xin Chúa cho mình yêu thương, hiệp một, đức tin và hy sinh một chút để xây dựng. Các bạn sẽ được, phải cầu nguyện: Chúa ơi, Chúa giúp đỡ con. Khi con nghe 4 điểm này, Chúa giúp đỡ ban gia đình trẻ của con. Ban gia đình trẻ sẽ lãnh cái trách nhiệm lớn của hội thánh, biết không? Các ông cụ già không làm gì được, bọn thiếu niên thanh niên nó còn đang đi học cũng không làm gì được hết. Ở nơi tay của các bạn, gia đình trẻ đóng một cái vai trò quan trọng nhất trong lúc này. Và muốn như vậy, cái hội thánh này tồn tại, cái hội thánh này phát triển hay là không, ở nơi tay các bạn, gia đình trẻ cần phải 4 điểm. Thứ nhất là yêu thương. Thứ hai là, thứ ba là, thứ tư là. Bây giờ nghe 4 điều đó, bây giờ mình làm gì? Nói như ông Führer đó, là mình làm gì? Thực hành. Hãy lại đây thì ông Führer ông thực hành liền, ông đi thì cũng vậy thôi. Bây giờ mình nhờ Chúa, mình sẽ thực hiện điều đó. Các bạn cầu nguyện: Chúa ơi, Chúa giúp đỡ con. Phải, con nghe nói 4 điều này là xây dựng ban gia đình trẻ hay là xây dựng hội thánh, cần quá Chúa giúp con. Chúa ban cho con không có lý trí nữa mà bởi đức tin, xin Chúa cho con đi tới để hầu việc. Các bạn amen được không? Thôi đứng dậy cầu nguyện. Mỗi người mỗi bạn đều nói: Chúa ơi, xin Chúa giúp đỡ con thực hiện được điều này. Hội thánh đang cần, ban gia đình trẻ của con đang cần, các bạn ở ngoài đang cần, làm sao đây? Chúa ơi, Chúa giúp đỡ con có tình yêu thương Chúa rót vào, Chúa cho con có sự hiệp một, không cãi qua cãi lại, không bàn lui mà bàn tới. Chúa ơi, xin giúp đỡ con có một cái tâm tình hy sinh, có đức tin, có tâm tình hy sinh. Mỗi người đều cầu nguyện như vậy đi. Mỗi bạn nam nữ, ai có phần ấy phải cầu nguyện với Chúa. Bắt đầu. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu chúng con, tối nay chúng con học cái bài học tâm tình của 4 người khiêm 17 trong thời của Chúa. Chúa thấy đức tin của 4 người khiêm mà Chúa chữa lành cho 17. Hôm nay chúng con rút ra được 4 yếu tố quan trọng. Chúng con phải có tình yêu thương, chúng con phải có sự hiệp một, chúng con cần có đức tin, chúng con cần sự hy sinh. Cầu xin Chúa giúp đỡ chúng con để ban gia đình trẻ của chúng con tại đây vững mạnh trong những ngày tháng tới. Chúng con thấy rõ rệt chúng con lo tưởng đến nhau, chúng con chia sẻ, chúng con nâng đỡ, chúng con cầu thay, chúng con gây dựng. Xin Chúa ban ơn cách đặc biệt cho ban gia đình trại chúng con tại Houston này. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Công việc Chúa đang cần các bạn gia đình trại này, xin Chúa nâng đỡ họ. Chúa cho họ không nhìn hoàn cảnh, không nhìn sóng vỗ chung quanh, họ lắng nghe tiếng Chúa và đi tới. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.